thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 20 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thịnh và Trung Thành.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 được tỉnh Thái Nguyên thực hiện tích cực, chu đáo.
Vào những ngày nghỉ hè, bên cạnh các điểm vui chơi giải trí, thì thư viện là nơi được nhiều gia đình lựa chọn cho con đến vào dịp hè. Nắm bắt được nhu cầu đọc sách của các em, nên Thư viện tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đổi mới nội dung và phương thức để phục vụ thiếu nhi trong dịp hè. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 19 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố với đại diện cử tri 20 tổ dân phố trên địa bàn phường. Tại hội nghị, sau khi thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kết quả kỳ họp thứ tư, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, đã có trên 20 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri được nêu tại buổi tiếp xúc. Trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như trật tự mỹ quan đô thị, đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại các dự án triển khai trên địa bàn, chế độ dành cho người có công với cách mạng, xuống cấp cơ sở vật chất lớp học tại các trường tiểu học trên địa bàn, đầu tư đường điện chiếu sáng tại khu dân cư, phòng chống tham nhũng lãng phí. Cụ thể, các cử tri nêu lên tình trạng từ nhiều năm nay, tuyến đường giao thông từ đường Hồ Đắc Di về đường Phú Thái chưa có điện chiếu sáng gây khó khăn trong việc tham gia giao thông của người dân và đề nghị sớm được đầu tư đường điện chiếu sáng. Một số cử tri cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng dán quảng cáo giao vặt trái phép trên cột điện, tường xây tại các khu vực công cộng gây mất mỹ quan đô thị và đề nghị các ngành chức năng có giải pháp ngăn chặn triệt đề. Các cử tri cũng mạnh dạn nêu lên giải pháp để đẩy lùi tình trạng này. Cử tri Lê Thanh Nghi, tổ dân phố 9 nêu:
Trước hết là cái trách nhiệm của tổ dân phố thực hiện cái nhiệm vụ là bóc rỡ tờ rơi quảng cáo và tuyên truyền cho nhân dân, là phát hiện những cái hiện tượng thì ngăn chặn. Nhưng để giải quyết tận gốc thì chúng tôi cũng đề nghị với các cấp chính quyền là trên cơ sở các cái thông tin biển quảng cáo, tờ rơi là đều có địa chỉ của các chủ cơ sở, doanh nghiệp thì phải có cái biện pháp mời về để làm việc giải quyết theo cái luật định. Hai nữa là các cái hội doanh nghiệp của thành phố, của tỉnh, là các cái chủ cơ sở này là thành viên trong cái hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh, để mà tuyên truyền giải quyết cái tình trạng này cho nó triệt để.
Một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được trả lời tại hội nghị, các ý kiến còn lại đã được tiếp thu đầy đủ để chuyển đến kỳ họp sắp tới.
Cùng ngày, tại Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã có nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề như cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn phường, có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề an toàn giao thông, chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế thôn bản. Về vấn đề làm đường Lưu Nhân Trú và đường Phú Hương chậm tiến độ, bà Lê Thị Anh Thơ, tổ dân phố 24A có kiến nghị.
Tôi xin có ý kiến với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về tiếp xúc cử tri kỳ này là hai con đường Lưu Nhân Trú và đường Phú Hương. Dự án này đã được kéo dài nhiều năm, song hiện tại vẫn chưa hoàn thành mà để đường hai con đường này xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Tôi xin đề nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hãy cố gắng giải quyết để làm con đường này được càng nhanh càng tốt.
Về vấn đề ô nhiễm môi trường, ông Trần Việt Hùng, cử tri tổ dân phố số 3 có kiến nghị.
Doanh nghiệp Nhật Việt trong quá trình coi như là xây dựng đã kinh doanh khai thác đã gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, để coi như là khai thác quặng thì đổ trên bãi sẽ ngấm ra và độc hại tôm cá chết rồi gây ô nhiễm nguồn nước. Đường quốc lộ coi như là 37 và quốc lộ coi như là 3 sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng 3 đến 4 năm nay thì coi như là cái rãnh thoát nước ở ngã ba Thích Lương đó hiện nay là vẫn chưa được làm, cho nên là quá trình mưa xuống là úng, là khi mưa lớn là coi như ngập đấy, có khi là 3-40 phân, cho nên xe pháo đi lại rất là nguy hiểm, có thể là gặp tai nạn. Chúng tôi là rất là bức xúc, nay cũng rất là mong muốn đoàn cấp trên sẽ coi như cố gắng để giải quyết được hai cái vấn đề lớn như thế.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tổng hợp và tiếp thu để gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Chiều 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Trà lần thứ tư năm 2017. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Với mục tiêu giới thiệu quảng bá về đất và người Thái Nguyên, tôn vinh văn hóa, các sản phẩm trà thông qua tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, khả năng hiểu biết ứng xử trong cuộc sống, cũng như sự khéo léo tài hoa của người con gái xứ Trà. Cuộc thi Người đẹp xứ Trà năm nay sẽ được phát động và nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 đến 20 tháng 9. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10. Vòng trung khảo diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 10. Thí sinh dự thi cần bảo đảm các tiêu chí là nữ công dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 25, có sức khỏe tốt, chưa kết hôn và sinh con, trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Dự kiến ban tổ chức cuộc thi sẽ trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và nhiều danh hiệu giải thưởng tiêu biểu khác cho những thí sinh xuất sắc. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề nội dung như cơ cấu các danh hiệu và giải thưởng phụ, thành phần ban giám khảo, chủ đề của cuộc thi. Phát biểu kết luận, đồng chí Trịnh Việt Hùng cho rằng các ý kiến sẽ góp phần hoàn thiện nội dung của cuộc thi. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị được giao tổ chức cuộc thi tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Đặc biệt, cuộc thi phải bảo đảm mục tiêu truyền bá giá trị vật thể và phi vật thể của sản phẩm trà Thái Nguyên cả ở phạm vi trong nước và quốc tế.
Ngày 19 tháng 6, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả thí điểm ứng dụng phân bón lá nano sông Hồng trên cây chè tại xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên. Tham gia chương trình khảo nghiệm thí điểm ứng dụng phân bón lá nano sông Hồng trên cây chè của 20 hộ gia đình với diện tích trên 1.000 m2. Qua thời gian khảo nghiệm từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 6 năm 2017, kết quả cho thấy cây chè sinh trưởng phát triển tốt, lá chè xanh và dày, thời gian đâm chồi lá nhanh, màu lá bóng, búp chè mập, khả năng chống chịu cao với thời tiết khắc nghiệt, năng suất chè tăng khoảng 15-20%, nước chè trong xanh, hương vị đậm đà, chi phí chăm sóc cho mỗi lưới chè giảm, giá bán tăng. Đây là sản phẩm được nghiên cứu tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và được Trung tâm Khảo nghiệm Phân bón Lá Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Các kết quả nghiên cứu và khảo nghiệm cho thấy đây là sản phẩm an toàn đối với cây trồng, giúp cây chè sinh trưởng và phát triển tốt, tăng năng suất và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình hộ gia đình cam kết sản xuất sản phẩm chè an toàn. Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trì công bố quyết định thành lập tổ hợp tác chè an toàn với sự tham gia của 14 thành viên.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6. Năm nay, lần đầu tiên kỳ thi này sẽ được giao về cho các sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh chủ trì. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng đã hoàn tất mọi điều kiện chuẩn bị tốt cho kỳ thi này. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho chủ trì cụm thi số 12. Hai đơn vị phối hợp là Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Cụm thi có 31 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là trên 13.000, thi ở 578 phòng với trên 1.000 cán bộ coi thi và 104 cán bộ giám sát được huy động để phục vụ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 được tỉnh Thái Nguyên thực hiện tích cực chu đáo. Các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi đều được các địa phương tính toán cụ thể và có phương án bố trí hợp lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của quy chế. Xác định là năm diễn ra kỳ thi với nhiều đổi mới, vì thế Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh lưu ý các địa phương phải tiếp tục kiểm tra chặt chẽ các vấn đề trong công tác tổ chức thi, không chủ quan trong mọi tình huống. Với các điểm thi, cần lường trước các tình huống có thể nảy sinh trong quá trình thi để hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 5 năm nay, Chi hội Phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã duy trì tốt mô hình gây dựng quỹ hội từ phế thải sinh hoạt, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng thói quen phân loại rác thải tại nguồn.
Năm 2012, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với nếp sống văn minh đô thị, Chi hội Phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung đã chọn mô hình xây dựng quỹ hội từ phế thải sinh hoạt. Mục tiêu của mô hình là tuyên truyền vận động hội viên nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp, gom rác và tập kết rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Đặc biệt, chị em phải làm trước một bước là phân loại rác tại nhà thành hai loại, rác tái chế và không thể tái chế. Những loại rác tái chế như chai lọ, lon bia, giấy vụn được hội viên thu gom để bán lấy nguồn gây quỹ chi hội. Chị Hoàng Thị Thanh, hội viên trong chi hội cho biết.
Bây giờ là chúng tôi làm cái chuyện này, phân rác này là bình thường. Nó là thành là như một cái thói quen của người vào bếp rồi. Trước khi nhặt sau hay làm cái vấn đề gì chúng tôi luôn bỏ ra làm. Cái gì chúng tôi sử dụng được tôi sẽ bỏ riêng, mà những cái gì rau cỏ là chúng tôi sẽ bỏ riêng ra ngoài.
Được biết, mỗi năm chi hội phụ nữ tổ 26 đã thu được trên dưới 1 triệu đồng từ nguồn phế liệu tái chế. Số tiền không lớn nhưng đã giúp chi hội có thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ các hoạt động khuyến học, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho thiếu nhi trong khu phố tham gia các hoạt động văn hóa thể thao và sinh hoạt hè tại cơ sở. Và quan trọng hơn là thông qua hoạt động này, chị em phụ nữ đã nâng cao ý thức về việc phân loại rác thải để tạo cảnh quan sạch đẹp cho gia đình cũng như khu dân cư. Ngoài việc duy trì có nền nếp việc xây dựng quỹ hội từ phế thải sinh hoạt, hiện nay chi hội cũng thực hiện phong trào ba sạch, sạch bếp, sạch nhà và sạch ngõ. Từ phong trào này đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện bảo vệ môi trường bằng cách dọn dẹp từ trong nhà ra ngõ, xung quanh vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp, góp phần giúp tổ dân phố 26 phường Quang Trung giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Thời điểm hiện tại, khi thành phố Thái Nguyên đang tích cực tuyên truyền thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020, chị Bùi Thị Oanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, chi hội cũng đang chủ động tích cực vào cuộc.
Sau khi mà chi hội chúng tôi nhận được cái tuyên truyền từ trên xuống về cái phân loại rác thải tại nguồn, thì tất cả chị em trong chi hội đã được triển khai sâu rộng tất đến từng hội viên, và mọi người đều cảm thấy là đây là một cái đề án mà nó hết sức thiết thực đối với lại chị em phụ nữ chúng tôi.
Với cách làm hiệu quả, chi hội phụ nữ tổ 26 phường Quang Trung đã thay đổi được nhận thức thói quen của chị em phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Điều này rất cần được biểu dương nhân rộng để mọi người dân trên địa bàn thành phố cùng chung tay trách nhiệm trong việc tự giác phân loại rác thải tại nguồn, góp phần làm cho thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố và Thư viện thành phố Thái Nguyên tuyên truyền vận động các em học sinh tích cực tham gia đọc sách. Đây cũng là một trong những lựa chọn của các bậc phụ huynh, mong muốn định hướng cho con mình đến thư viện đọc sách và coi đó là một sân chơi bổ ích trong dịp hè.
Từ khi có thông báo đến các trường học về việc thư viện mở cửa phục vụ nhu cầu đọc của học sinh trong dịp hè, trung bình mỗi ngày, thư viện tỉnh đón trên 50 lượt độc giả nhí đến mượn và đọc sách. Đa số các em nhỏ khi đến đây đều thích đọc thể loại truyện tranh, truyện cổ tích và nhiều sách báo dành cho thiếu nhi. Em Nguyễn Thị Hồng Anh, học sinh trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong dịp hè này, ngoài việc đi bơi thì con còn được bố mẹ hay đưa lên đây để đọc sách. Cho ở đây thì có rất nhiều loại truyện, cuốn truyện hay bổ ích. Con thường đọc truyện Conan, ngoài ra con đọc những cuốn truyện cổ tích rất là hay và thú vị.
Để chủ động phục vụ nhu cầu đọc cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, ngay từ đầu tháng 4 năm 2017, Thư viện tỉnh đã chủ động phối hợp với các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức các hoạt động liên quan đến sách như ngày hội sách và văn hóa đọc, triển lãm trưng bày sách, báo, ảnh, tạp chí về trẻ em, tuyên truyền quảng bá về năng lực phục vụ bạn đọc của thư viện, trong đó có nhiệm vụ phục vụ bạn đọc ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng. Đồng thời tích cực phối hợp với các thư viện huyện, thành thị thực hiện bổ sung gần 1.000 bản sách và hàng chục loại báo, tạp chí dành cho trẻ em, nâng tổng lượng sách phục vụ bạn đọc là thiếu niên nhi đồng hiện có lên hơn 20.000 bản sách. Ngoài phòng đọc thiếu nhi, thư viện còn có phòng Internet với 40 máy vi tính được kết nối mạng để phục vụ tốt nhu cầu đọc, tra cứu và giải trí cho mọi đối tượng. Thư viện tỉnh bố trí phòng đọc thành từng cabin, mỗi cabin một máy vi tính, bảo đảm đường truyền thông suốt. Nhờ đó, lượng độc giả đến thư viện ngày càng đông. Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã cấp mới gần 500 thẻ đọc thiếu nhi. Riêng trong tháng 5 năm 2017, đã cấp mới 300 thẻ đọc thiếu nhi, tăng 300% so với tháng 5 năm 2016. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch về việc bổ sung sách cho thiếu nhi trong dịp hè sớm hơn so với những năm trước đây. Đặc biệt là năm nay thì về chất lượng sách của thiếu nhi chúng tôi đã lựa chọn hết sức kỹ lưỡng. Có nhiều sách quý, nhiều sách hay, có nhiều sách tập, truyện tranh theo tập, cho nên là đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cháu thiếu niên nhi đồng. Chúng tôi đã triển khai phục vụ bạn đọc thêm vào ngày thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2017. Đây là một việc làm hết sức thiết thực nhằm tăng thời lượng đến thư viện của bạn đọc.
Cùng với Thư viện tỉnh, Thư viện thành phố Thái Nguyên cũng đã bổ sung trên 1.000 đầu sách dành cho thiếu nhi với nội dung phong phú đa dạng, đồng thời mở cửa phục vụ độc giả nhí vào tất cả các ngày trong tuần. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, Thư viện thành phố đã đón trên 300 lượt độc giả nhí đến đọc sách và tra cứu, tìm hiểu thông tin. Là bạn đọc thường xuyên của Thư viện thành phố, em Nguyễn Minh Thái ở tổ 30 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi cháu đến thư viện thì có một cảm giác rất là an toàn, môi trường thoáng mát trong sạch và có đầy đủ những cái cuốn sách để bổ sung kiến thức cũng như có rất nhiều cuốn sách để cho cháu có thể giải trí.
Chị Vương Thị Thúy Ngọc, trưởng bộ phận công tác bạn đọc cho biết.
Trong dịp hè này thì Thư viện thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hơn 1.000 bản sách để phục vụ các cháu thiếu niên nhi đồng. Thường là các cháu thiếu niên rất thích những cái cuốn sách, sách bộ về Doraemon hoặc là Conan. Các cháu đến với Thư viện thành phố Thái Nguyên thì sẽ được đọc những cuốn sách giải trí cũng như là học tập trong dịp hè thì để bổ sung những cái kiến thức cho các cháu vào năm học mới.
Có thể thấy, thư viện không những là một sân chơi bổ ích lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè, mà còn là một địa chỉ để trẻ em được tiếp cận với thế giới tri thức, được thỏa mãn niềm đam mê đọc sách. Qua sách, trẻ em được nâng cao hiểu biết cũng như kỹ năng sống lành mạnh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2017, Quỹ Nhân đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố nhận được sự đóng góp của cơ quan tổ chức đơn vị. Sau đây là danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ Nhân đạo. 1. Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An 6.450.000 đồng. 2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 3 triệu đồng. 3. Trường Trung học Cơ sở Tân Cương 850.000 đồng. 4. Trạm Khuyến Đông thành phố 500.000 đồng. 5. Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố 3.020.000 đồng. 6. Trường Mầm non Phúc Triều 812.000 đồng. 7. Trường Tiểu học Nha Trang 1.125.000 đồng. 8. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du 1 triệu đồng. 9. Trường Mầm non Hoa Mai 1.180.000 đồng. 10. Trường Trung học Cơ sở Phú Xá 1 triệu đồng. 11. Trung tâm Y tế thành phố 3.500.000 đồng. 12. Trường Tiểu học Phú Xá 1.500.000 đồng. 13. Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền 2.050.000 đồng. 14. Trường Trung học Cơ sở Đồng Bẩm 1.040.000 đồng. 15. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 1 triệu đồng. 16. Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố 1.100.000 đồng. 17. Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh 2 triệu đồng. 18. Trường Mầm non Cao Ngạn 1.645.000 đồng. 19. Công đoàn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 1 triệu đồng. 20. Trường Mầm non Tân Long 2.605.000 đồng. 21. Trường Trung học Cơ sở Gia Sàng 690.000 đồng. Công điện về việc đảm bảo an toàn đập, khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu công trình Hồ Núi Cốc. Hồi 17 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên điện Chủ tịch UBND các phường xã vùng hạ lưu đập Hồ Núi Cốc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Thực hiện công điện số 32 CDBCH ngày 18 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc đảm bảo an toàn đập, dân cư và cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu công trình Hồ Núi Cốc. Để đảm bảo an toàn đập, dân cư và cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu công trình Hồ Núi Cốc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên yêu cầu: 1. Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã vùng hạ lưu đập Hồ Núi Cốc khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước hồ, diễn biến xả lũ, tiến độ xử lý sự cố đập, đánh giá cụ thể nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của xả lũ để kịp thời chỉ đạo các xóm, tổ dân phố và cảnh báo thông tin kịp thời cho người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, không để bị bất ngờ để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Tăng cường công tác kiểm tra hồ đập, hệ thống đê điều, các công trình đang thi công xây dựng, các khu chung cư cũ trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Chủ động sẵn sàng phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm do xả lũ lớn hoặc khi sự cố đập chính hồ Núi Cốc có thể xảy ra, đặc biệt là các vùng khai thác khoáng sản, hạ lưu các hồ đập, vùng thường xuyên bị ngập sâu đến nơi an toàn. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về phương án di dân, phối hợp bảo vệ công trình đê điều, cơ sở hạ tầng vùng hạ du, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hệ thống đê điều, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Khi xả lũ lớn, cử người trực canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, bến đò. Tuyệt đối nghiêm cấm người dân qua lại đường ngầm, cầu tràn qua suối khi nước chảy xiết. Các khu vực trên phải có bốt canh gác, rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo. 2. Các phòng ban ngành đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo các đơn vị trực chuẩn bị lực lượng phương tiện và triển khai các biện pháp cần thiết khi hồ Núi Cốc xả lũ lớn và xử lý các tình huống có thể xảy ra. 3. Phòng Kinh tế thành phố thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, duy trì thường xuyên công tác thường trực thông tin kịp thời về tình hình bão lũ, sự cố đê điều hồ đập, đề xuất phương án biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai về mưa lũ, sạt lở đất, úng ngập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 4. Đài truyền thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 5. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố được phân công phụ trách các phường xã, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chỉ đạo sát sao công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, khắc phục hậu quả do xả lũ lớn, vỡ đập và các tình huống bất thường có thể xảy ra. 6. Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, vùng hạ du Hồ Núi Cốc, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, điện thoại di động 0912 435 667.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Mediamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Medamat Gang Thép số 273 Cách Mạng Tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Medamat Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT giá trị 3.990.000 đồng, điều hòa 1.9000 BTU giá rẻ chưa từng có chỉ 4.990.000 đồng, tặng thêm bộ quà trị giá 750.000 đồng, quạt phun sương Comet giảm 49% còn 999.000 đồng, smartphone máy tính bảng laptop giảm tiền triệu giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt Medamat Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8 miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy .com, hotline 04 6262 8888. Thế giới điện máy Medamat luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu gia đình gắn kết của Bắc A Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc A Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho 2 người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc A Banh, trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 02083 856 555.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.